Mời quý vị và các bạn nghe chương trình tin tức của Cherry Radio. Kính mời quý vị và các bạn lắng nghe chương trình tin tức của Cherry Radio thứ năm ngày 4 tháng 9 năm 2025. Mở đầu chương trình tin tức ngày hôm nay là tin Đại học Adelaide sẽ thay đổi hình thức giảng dạy từ năm tới. Sinh viên Đại học Adelaide đã phản đối việc nhà trường sẽ thay đổi hình thức giảng dạy từ năm sau. Trường khẳng định không bỏ hẳn bài giảng trực tiếp, nhưng sẽ chuyển đổi từ hình thức giảng đường truyền thống sang mô hình linh hoạt hơn, có thể là học trực tuyến, thảo luận nhóm, làm bài trắc nghiệm hoặc học theo nhịp độ cá nhân. Công đoàn giáo dục cảnh báo điều này có thể dẫn đến việc mất đi đời sống học đường, trong khi sinh viên lo ngại mất đi sự gắn kết cộng đồng. Hãng tin Yahoo News cho biết, trên thực tế, nhiều trường đại học ở Úc như Đại học Southern Queensland cũng đã ngừng dựa hoàn toàn vào giảng đường trực tiếp sau đại dịch. Ngôi trường này sử dụng công nghệ để giúp sinh viên học trực tuyến mọi lúc, phù hợp với những sinh viên sống xa trường, bận đi làm, chăm sóc gia đình hoặc có khó khăn về sức khỏe. Nghiên cứu cho thấy, sinh viên đánh giá cao nội dung được ghi hình vì có thể xem lại bất cứ lúc nào, đồng thời giúp hỗ trợ các nhu cầu học tập đa dạng. Tuy vậy, các chuyên gia nhấn mạnh, dù học trực tiếp hay trực tuyến, việc học vẫn phải tạo cơ hội để sinh viên kết nối, hợp tác và duy trì tinh thần cộng đồng trong môi trường đại học. Chính quyền lao động mới đây cam kết tạo điều kiện để tất cả người dân Victoria có cơ hội học tập và đào tạo để tìm việc làm. Giám đốc đặc trách kỹ năng và dạy nghề Tab Galtiani hôm 3 tháng 9 đã đến thăm trường Preston Reservoir Adult Community Education nhân dịp tuần lễ người học tập trưởng thành, đồng thời công bố khoản đầu tư 48 triệu đô la nhằm gia hạn chương trình Reconnect thêm 4 năm. Chương trình này được triển khai qua các trường Tab, mạng lưới các trung tâm giáo dục lên Locals và nhiều tổ chức dịch vụ cộng đồng trên khắp tiểu bang với mục tiêu hỗ trợ những người gặp rào cản trong học tập và việc làm. Theo hãng tin Premier, chương trình Reconnect tập trung vào những người không tham gia học tập, đào tạo hay việc làm, bao gồm học sinh bỏ học sớm, người thất nghiệp dài hạn, người xin tị nạn, thanh niên có liên quan đến hệ thống tư pháp và những người từng sống trong các cơ sở chăm sóc. Họ sẽ được hỗ trợ cá nhân hóa như tư vấn, hướng dẫn, hỗ trợ nhà ở, rèn kỹ năng nền tảng và kỹ năng nghề nghiệp. Kể từ khi ra mắt năm 2016, Reconnect đã giúp hàng ngàn người chuyển tiếp sang học tập, đào tạo chính thức và tìm được việc làm ổn định. Trước khi tham gia, 92% người tham gia không có việc làm hoặc học tập, nhưng sau 6 tháng, 89% trong số họ đã đi học hoặc đi làm. Để biết thêm thông tin về chương trình Reconnect, hãy truy cập website vid.gov.au. Hãng tin Premier đưa tin, các gia đình ở khu vực phía tây Melbourne sẽ sớm được hưởng lợi ích từ một trường mẫu giáo mới đặt trong khuôn viên trường Entry North School, tên tạm thời, dự kiến sẽ mở cửa vào năm 2027. Giám đốc đặc trách trẻ em Lizzie Blanton hôm 2 tháng 9 cho biết, trường mẫu giáo này sẽ có 3 phòng học, cung cấp thêm 178 suất học cho trẻ em. Việc đặt trường mẫu giáo trong hoặc gần trường tiểu học giúp trẻ chuyển tiếp cấp học thuận lợi hơn, đồng thời giúp cha mẹ tránh cảnh phải đưa đón con ở hai nơi. Ngôi trường này là một trong 14 trường mẫu giáo mới sẽ được xây dựng tại các trường tiểu học vào năm 2027, mang lại hơn 2.400 suất học mẫu giáo cho các gia đình ở Victoria. Hiện có hơn 145.000 trẻ em đang được hưởng lợi ích từ chương trình dạy học mẫu giáo miễn phí của chính quyền lao động, giúp tiết kiệm tới 2.600 đô la mỗi năm trên mỗi đứa con. Song song đó, chính quyền đang đầu tư hàng tỷ đô la xây dựng và mở rộng hàng trăm trường mẫu giáo trên toàn tiểu bang, hướng tới việc cung cấp 15 giờ học mẫu giáo cho trẻ 3 tuổi mỗi tuần vào năm 2029 và 30 giờ học ở lớp mẫu giáo lớn mỗi tuần vào năm 2036. Hãng tin Premier đưa tin, bang Victoria vừa đưa vào hoạt động cơ sở tái chế pin gắn trong thiết bị đầu tiên của Úc, có khả năng xử lý hơn 8.000 tấn rác thải mỗi năm nhờ khoản đầu tư từ chính quyền lao động. Giám đốc đặc trách môi trường Steve Domopoulos hôm 3 tháng 9 cho biết, nhà máy tại vùng Campbellfield có thể thu hồi tới 95% kim loại, nhựa và các khoáng chất quý từ pin trong những sản phẩm quen thuộc như đồ chơi, dụng cụ điện, máy tính xách tay và điện thoại di động. Dự án do công ty EcoCycle vận hành nhận được 2 triệu đô la từ Quỹ Hạ tầng Kinh tế Tuần hoàn của chính quyền bang. Công nghệ mới sử dụng hệ thống nghiền bằng nước để tách pin ra khỏi thiết bị một cách an toàn, có thể xử lý từ pin siêu nhỏ trong thiệp chúc mừng đến pin sạc trong dụng cụ và xe lưu động. Cơ sở này có khả năng xử lý một tấm pin mỗi giờ, giúp ngăn hơn 8.000 tấn rác thải pin đổ ra bãi rác mỗi năm, góp phần giảm thiểu nguy cơ cháy nổ và ô nhiễm. Các túi quà tại hội chợ Hoàng gia Melbourne năm nay đã sẵn sàng sau khi tổ chức Consumer Affairs Victoria hoàn tất vòng kiểm tra an toàn cuối cùng. Hãng tin Reuters cho biết, giám đốc đặc trách người tiêu dùng Nestakers hôm 3 tháng 9 đã cùng với 20 em nhỏ đến tham quan trước tại địa điểm tổ chức sự kiện Victoria Pavilion, nơi các túi quà luôn là phần hấp dẫn nhất với trẻ em. Nhóm kiểm tra an toàn đã rà soát hơn 320 túi quà với hơn 2.300 sản phẩm để đảm bảo tuân thủ tiêu chuẩn an toàn theo luật người tiêu dùng Úc. Kết quả cho thấy có 15 sản phẩm vi phạm, bao gồm mỹ phẩm không nhãn, đồ chơi nguy hiểm, kính mát thiếu thông tin nhà cung cấp và đồ chơi có nguy cơ gây nghẹt thở. Tất cả sản phẩm vi phạm đã được khắc phục hoặc loại bỏ. Trong suốt thời gian diễn ra hội chợ, thanh tra viên sẽ kiểm tra ngẫu nhiên các gian hàng có quyền tịch thu sản phẩm nguy hiểm và phạt tại chỗ tới 5.000 đô la. Trường hợp vi phạm nghiêm trọng có thể bị đưa ra tòa với mức phạt tối đa 2,5 triệu đô la đối với cá nhân và 50 triệu đô la đối với doanh nghiệp. Hội chợ sẽ diễn ra từ ngày 25 tháng 9 đến ngày 5 tháng 10 tại trung tâm hội nghị Melbourne Showgrounds.
Mã tấu hiện đã bị cấm ở Victoria. Cư dân Victoria có thời hạn đến ngày 30 tháng 11 để vứt bỏ mã tấu một cách an toàn mà không bị phạt. Sau ngày này, việc sở hữu mã tấu có thể bị phạt hơn 47.000 đô la hoặc tù giam. Thùng vứt bỏ an toàn có sẵn tại các đồn cảnh sát được chọn trên toàn tiểu bang. Để tìm vị trí thùng vứt bỏ mã tấu hoặc tìm hiểu thêm, hãy tìm kiếm Victorian Machete Ban, authorized by the Victorian Government, Melbourne.
Khởi động Melbourne, hãy hòa mình vào chặng mở màn mùa giải đua công thức 1 Qatar Airways Australian Grand Prix 2026 vào tháng 3 này. Vé mở bán từ 12 giờ trưa ngày 10 tháng 9 tại grandprix.com.au.
Lái xe sau khi uống rượu bia là nguy hiểm và cảnh sát Úc cứu mạng sống bằng cách thường xuyên kiểm tra nồng độ cồn của tài xế. Nếu lái xe với nồng độ cồn trong máu từ 0.05 trở lên, bạn có thể bị mất bằng lái và phải chịu các hình phạt pháp lý nặng nề. Có thể chỉ cần 1 hoặc 2 ly là đạt đến mức đó. Đừng mạo hiểm. Thông điệp từ TAC, hãy lái xe an toàn vì tất cả mọi người.
Bạn đang tìm kiếm dàn karaoke chất lượng quốc tế ngay tại Úc? Hãy đến với Sonka Media, thương hiệu karaoke hàng đầu Việt Nam, nay đã có mặt tại Úc qua hệ thống phân phối độc quyền của KSE Karaoke Home Entertainment. Đặt hàng online ngay hôm nay tại kse.com.au hoặc kbitbox.com.au. Nhập mã ưu đãi Việt Tham 1 để nhận giảm giá thêm và giao hàng miễn phí toàn quốc. Ghé showroom tại Dandenong South hoặc gọi ngay 1300 550 630 để được tư vấn.
Tôi đã không nghĩ công việc này sẽ dành cho mình, nhưng tôi đã nhanh chóng nhận ra rằng những kỹ năng tôi đã có, chính xác là những gì tôi cần để trở thành một sĩ quan cải huấn. Tôi đã phải áp dụng các kỹ năng giao tiếp của mình và trở thành một hình mẫu tích cực, và tôi có thể trải nghiệm tất cả những điều đó với sự hỗ trợ nhiệt tình của các đồng đội. Nếu bạn cũng đang muốn sử dụng các kỹ năng của mình để làm một nghề vừa bổ ích vừa an toàn, hãy đăng ký ngay bây giờ. Vui lòng tìm kiếm Corrections Victoria Careers, được ủy quyền bởi chính quyền Victoria, One Treasury Place, Melbourne.
Sau đây là phần tin vắn nước Úc. Tổ chức Nghiên cứu Khoa học và Công nghiệp Khối Thịnh Vượng Chung hôm 3 tháng 9 thông báo, các nhà khoa học đã xác định một loại virus mới ở loài dơi quạ, đánh dấu một bước tiến quan trọng trong việc theo dõi các bệnh truyền nhiễm mới xuất hiện. Loại virus này được đặt tên là Shigella, được phát hiện trong các mẫu nước tiểu của dơi thu thập tại bang Queensland. Các nhà nghiên cứu đã phân lập thành công và nuôi cấy virus trong phòng thí nghiệm an toàn sinh học cao của Trung tâm Phòng ngừa Dịch bệnh Úc tại Victoria. Loại virus này cùng với các loại virus gây bệnh nguy hiểm như Hendra và Nipah đều thuộc chia Henipavirus. Tổ chức Y tế Thế giới xếp Henipavirus ở cấp độ nguy hiểm cho sức khỏe cộng đồng do từng gây ra các đợt bùng phát bệnh nghiêm trọng. Tuy nhiên, bà Jennifer Barr, nhà khoa học thực nghiệm tại Trung tâm Phòng ngừa Dịch bệnh Victoria và là tác giả chính của nghiên cứu cho biết chưa có lý do chính đáng để đưa ra cảnh báo. Các mẫu nghiên cứu cho thấy virus Shigella đã lưu hành trong loài dơi ít nhất từ năm 2011 mà chưa có bằng chứng nào chứng tỏ virus này gây bệnh cho người hoặc động vật. Kết quả nghiên cứu ban đầu trong phòng thí nghiệm cho thấy virus này lây nhiễm trong các tế bào khác so với hai virus Hendra và Nipah và chưa rõ khả năng gây bệnh của loại virus mới này. Phát hiện này sẽ cho phép các nhà khoa học phát triển các công cụ xét nghiệm chẩn đoán, tăng khả năng chuẩn bị sẵn sàng nếu virus lây sang người hoặc vật nuôi. Dữ liệu từ Cục Thống kê Úc cho biết tổng sản phẩm trong nước GDP của Úc tăng 1,8% trong quý 2 so với cùng kỳ năm trước, cao hơn mức tăng 1,6% mà các nhà kinh tế đưa ra trong một cuộc khảo sát của hãng tin Reuters. Mức tăng này cũng cao hơn mức tăng 1,3% của quý đầu năm. Nếu so với quý trước, GDP quý 2 của Úc tăng 0,6%, cao hơn so với dự báo tăng 0,5% mà các nhà kinh tế đưa ra trong cuộc thăm dò của Reuters. Theo Cục Thống kê Úc, sự tăng trưởng này có được nhờ chi tiêu trong nước, bao gồm chi tiêu hộ gia đình và chi tiêu của chính phủ. Tuy nhiên, nhu cầu của khu vực công không thay đổi vì đầu tư công giảm 0,2%, bù trừ mức tăng 0,2% trong chi tiêu của chính phủ. Cán cân thương mại ròng đóng góp khiêm tốn vào tăng trưởng, dẫn đầu là xuất khẩu các mặt hàng của lĩnh vực khai khoáng. Số liệu GDP quý 2 được công bố sau khi Ngân hàng Dự trữ Úc cắt giảm lãi suất 0,25 điểm phần trăm xuống còn 3,6% trong cuộc họp chính sách tiền tệ gần đây nhất vào tháng 8, đồng thời đưa ra một đánh giá lạc quan hơn trong tuyên bố sau cuộc họp. Ngân hàng Dự trữ cho rằng sự bất định trong nền kinh tế thế giới vẫn còn cao nhưng đã có một mức độ rõ ràng nhất định về phạm vi và quy mô của thuế quan Mỹ, cũng như phản ứng chính sách ở các quốc gia khác. Cơ quan này nhận định điều đó đồng nghĩa có thể tránh được các kết quả cực đoan hơn. Hôm 3 tháng 9, cảnh sát bang New South Wales thông báo một thiếu niên 17 tuổi đã bị buộc tội liên quan đến vụ tấn công bằng dao tại ga tàu Maryland ở phía tây Sydney, bang New South Wales, khiến một bé trai nhập viện trong tình trạng nguy kịch. Theo thông tin từ cảnh sát, sự việc xảy ra vào khoảng chiều ngày 1 tháng 9. Ngay sau đó, nhà chức trách đã được điều đến hiện trường. Nạn nhân là một nam thiếu niên 16 tuổi đã được cấp cứu tại chỗ trước khi được chuyển đến bệnh viện và hiện vẫn đang được điều trị. Điều tra ban đầu cho thấy nạn nhân có tiếp xúc với hai người lạ trước khi bị tấn công. Sau đó, một thiếu niên 17 tuổi đã đến trình diện cảnh sát vào chiều ngày 2 tháng 9 và bị bắt giữ. Nghi phạm đối mặt với 7 cáo buộc, trong đó có tội gây thương tích nghiêm trọng, mang theo vũ khí với ý định phạm tội nghiêm trọng và sử dụng dao ở nơi công cộng. Người này đã bị từ chối bảo lãnh và đã ra hầu tòa vào ngày 3 tháng 9. Cảnh sát bang New South Wales cho biết nhà chức trách vẫn đang tiếp tục điều tra vụ việc. Tốc độ truy cập Internet của người dân Úc dự kiến sẽ được nâng cấp đáng kể trong vài tuần tới. Theo thông báo của NBN Co, công ty chuyên thiết kế xây dựng và vận hành mạng băng thông rộng quốc gia, đợt nâng cấp dự kiến vào tháng 9 có thể giúp tốc độ tải xuống tại các hộ gia đình tăng tới 500% nếu có thiết bị và gói cước phù hợp. Việc nâng cấp chỉ áp dụng cho các hộ gia đình sử dụng kết nối cáp quang đến tận nhà và cáp lai đồng trục. Các nhà mạng tại Úc khuyến cáo người dùng cần có thiết bị phù hợp để tận dụng được sự thay đổi này. Theo NBN Co, vào năm 2015, một gia đình Úc điển hình thường có khoảng 2 hoặc 3 thiết bị kết nối Internet. Ngày nay, con số trung bình là khoảng 25 thiết bị, bao gồm điện thoại thông minh, máy tính xách tay, TV và loa thông minh. Theo bảng xếp hạng toàn cầu mới nhất của Speedtest về tốc độ băng thông rộng trong tháng 6 năm nay, Úc xếp thứ 75 dưới cả Ai Cập, Slovakia và Argentina. Tổ chức Giám sát Tài chính và Bảo hiểm Úc hồi cuối tháng 8 cảnh báo hệ thống ngân hàng Úc đang đối mặt với nguy cơ tấn công mạng ngày càng lớn trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị leo thang. Trong báo cáo thường niên, Chủ tịch của Tổ chức Giám sát Tài chính và Bảo hiểm Úc, ông John Lonsdale cho biết, tổ chức này sẽ tăng cường phối hợp với các ngân hàng trong năm tới nhằm đối phó nguy cơ tấn công mạng có thể gia tăng. Ông Lonsdale nhấn mạnh rằng hệ thống vận hành trong các tổ chức tài chính ngày càng dễ tổn thương trước các sự cố công nghệ và những cuộc tấn công mạng có chủ đích. Nguy cơ này có thể trở nên nghiêm trọng hơn trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị leo thang. Tổ chức Giám sát Tài chính và Bảo hiểm Úc cũng lưu ý sự phát triển nhanh chóng của trí tuệ nhân tạo là một rủi ro mà lĩnh vực ngân hàng cần lưu tâm. Một báo cáo do Ngân hàng Quốc gia Úc công bố năm ngoái cho thấy hơn 2/3 người dân Úc từng bị ảnh hưởng bởi tấn công mạng hoặc rò rỉ dữ liệu. Lượng tiêu thụ ma túy tại Úc trong năm 2024 đạt mức cao nhất từ trước đến nay, theo báo cáo mới nhất của chương trình giám sát ma túy quốc gia Úc. Đây là thông tin được đưa ra trong báo cáo lần thứ 24 của chương trình giám sát ma túy quốc gia Úc qua phân tích nước thải do Ủy ban Tình báo Hình sự Úc công bố. Báo cáo cho thấy, tính đến tháng 8 năm 2024, Úc đã ghi nhận tổng cộng 22,2 tấn ma túy được tiêu thụ, bao gồm 4 loại chính là ma túy đá, cocaine, heroin và ma túy tổng hợp trong 12 năm, tăng 34% so với cùng kỳ trước đó và là mức tiêu thụ cao nhất của 4 loại ma túy này kể từ khi chương trình giám sát bắt đầu triển khai năm 2016. Báo cáo cũng chỉ ra rằng riêng ma túy đá có lượng tiêu thụ ở mức cao kỷ lục 12,8 tấn so với 10,5 tấn trong năm trước. Lượng cocaine sử dụng cũng tăng gần 70% từ 4,03 tấn lên mức kỷ lục 6,8 tấn. Nhà chức trách cho biết tổng giá trị ma túy đá, cocaine, heroin và ma túy tổng hợp tiêu thụ trong năm 2024 ước tính lên tới 11,5 tỷ đô la, trong đó riêng ma túy đá chiếm khoảng 8,9 tỷ đô la. Nhà chức trách dự báo xu hướng tiêu thụ ma túy đá, cocaine và ma túy tổng hợp sẽ tiếp tục tăng đến năm 2027, trong khi thị trường heroin dự kiến sẽ không biến động đáng kể trong 2 năm tới. Cảnh sát bang New South Wales mới đây cho biết cái chết của bà Thi Kim Trần, 45 tuổi, người gốc Việt, có liên quan trực tiếp đến một mạng lưới tội phạm ma túy. Theo hồ sơ cảnh sát, bà Trần đang ở nhà cùng với hai con trai tại Bankstown, khu vực ngoại ô phía tây nam Sydney vào khoảng 10 giờ rưỡi tối ngày 17 tháng 4 vừa qua, thì bị một nhóm người đàn ông bịt mặt, trang bị vũ khí xông vào bắt và ép lên một chiếc xe hơi sau đó chạy đi. Chiếc xe sau đó chạy đến rừng Welfare, khu Beverly Hills, thì bị phóng hỏa, chiếc xe bị phá hủy hoàn toàn. Khi khám nghiệm, cảnh sát phát hiện thi thể của bà Trần bên trong. Cảnh sát khẳng định bà đã bị bắn chết trước khi xe bốc cháy. Đến gần đây mới có thêm thông tin về vụ án. Hôm 28 tháng 8, cảnh sát đã đột kích một căn hộ ở Bankstown, bắt giữ một người đàn ông 29 tuổi tên là Thế Anh Nguyễn. Cảnh sát cho biết người này là một nhân vật chủ chốt trong một băng nhóm ma túy, chịu trách nhiệm nhập khẩu, sản xuất và phân phối. Người này từng thuê chồng của bà Trần là ông Tùng Nguyễn bào chế ma túy đá từ năm 2022. Sau khi xảy ra tranh chấp về việc thất thoát ma túy, nghi phạm đã tổ chức bắt cóc và sát hại bà Trần để gây áp lực lên chồng của nạn nhân. Cảnh sát nhận định đây là trường hợp các băng nhóm tội phạm không tìm thấy đối tượng chính nên quay sang nhắm vào người thân của họ. Ngoài ra, theo cảnh sát, chưa rõ chồng của bà Trần có lấy ma túy hay không. Người này đã hợp tác điều tra trong vụ vợ mình bị sát hại và được xác định không có liên quan. Cảnh sát vẫn đang truy tìm nhóm côn đồ được thuê, những kẻ trực tiếp tham gia bắt cóc và sát hại nạn nhân.
Victoria SEC đã trở lại. Tôi ở đây cùng với gió để bình luận. Gió nói đi nào. Như vậy, bạn đang nói rằng SEC đang đầu tư vào năng lượng tái tạo như gió, năng lượng mặt trời và lưu trữ và hỗ trợ chúng ta chuyển qua điện để sử dụng tại nhà. À, vậy thì chúng sẽ giúp giảm hóa đơn tiền điện, giảm phát thải và tạo ra việc làm. Cảm ơn gió, hãy tiếp tục làm việc tốt nhé. SEC cung cấp năng lượng cho Victoria, cho người dân Victoria. secvictoria.com.au được chính phủ Victoria Melbourne ủy quyền.
Nha khoa Sinh Sinh hiện có các dịch vụ nha khoa như cắm ghép implant, phẫu thuật nâng xoang kín hở, ghép xương, tẩy trắng răng, niềng răng. Chuyên cắm ghép implant răng sữa cao cấp, công nghệ khắc khe mang lại tính chính xác và độ thẩm mỹ cao. Luôn đặt mình vào vị trí của khách hàng, Nha khoa Sinh Sinh đã đầu tư những trang thiết bị hiện đại bậc nhất, hệ thống vô trùng tuyệt đối, phương pháp điều trị tốt cùng đội ngũ bác sĩ giỏi bậc nhất hiện nay. Lấy lại sự tự tin, lấy lại niềm vui sống từ những nụ cười đẹp là sứ mệnh của Nha khoa Sinh Sinh. Đến với Nha khoa Sinh Sinh, quý khách sẽ được tư vấn miễn phí về tình trạng răng miệng cùng phương thức điều trị thích hợp cũng như dự đoán về chi phí điều trị. Có xe đưa đón tận sân bay, thời gian điều trị nhanh, thẩm mỹ nụ cười cho bạn. Liên hệ Nha khoa Sinh Sinh ngay tại website nhakhoasinhsinh.com. Liên hệ WhatsApp hoặc Zalo qua số 84-774-537-059 hoặc 84-938-518-574.
Tại Osnet, chúng tôi biết vấn đề an toàn khi sử dụng ga là điều quan trọng, nhất là khi trời lạnh và chúng ta sử dụng ga thường xuyên hơn. Luôn sử dụng thợ ga có bằng cấp để lắp đặt hoặc bảo trì các thiết bị xài ga của quý vị. Nếu quý vị ngửi được mùi ga, hãy tắt tất cả thiết bị xài ga, mở cửa ra vào và cửa sổ cho thoáng khí hơn và gọi một thợ ga có bằng cấp đến kiểm tra. Nếu quý vị vẫn không chắc chắn, hãy gọi cho chúng tôi qua số 136707. Muốn hiểu biết thêm về vấn đề an toàn khi sử dụng ga và cách để tiết kiệm hóa cho đơn ga của quý vị, hãy truy cập osnet.com.au/gas-vietnamese.
Nha sĩ chỉnh nha MOG Orthodontist luôn sẵn sàng đồng hành và giúp đỡ bạn để có được một nụ cười rạng rỡ. Maben Orthodontic Group, hơn 40 năm kinh nghiệm chỉnh hình răng hàm mặt chất lượng với giá cả hợp lý cho trẻ em và người lớn tại 5 cơ sở hiện đại trên khắp Melbourne. Tại MOG, bạn sẽ được trải nghiệm tốt nhất trong môi trường thân thiện. Không cần giấy bác sĩ, tư vấn hoàn toàn miễn phí cho lần đầu tiên. Xin gọi 1300-272-237 hoặc truy cập website mogorthodontist.com/free để booking online.
Chú ý, bạn cần làm gì cho căn nhà để tiết kiệm được tiền bưu điện? Cần làm gì để tăng giá trị căn nhà? Cần làm gì để có được sức khỏe tốt? Hãy lắp ngay một chiếc skylight, tiếng Việt được gọi là giếng trời. Với giá chỉ từ 462 đô là bao luôn công lắp đặt, công ty skylight đầu tiên của người Việt tại Úc là Central Skylight luôn tin chắc bạn sẽ hài lòng khi có skylight trong nhà. Bạn có thể ráp cho mình một chiếc skylight trong phòng tắm, nhà bếp, toilet hay ngay trong phòng khách của mình. Hãy nhanh tay ráp một skylight với giá chỉ có 462 đô la. Xin liên lạc Central Skylines qua số điện thoại 9999-1526. Ghé thăm website centralskylines.com.au hay gọi anh Linh qua số mobile 0413-922-958, 0413-922-958, 0413-922-958. Central Skylines, bringing sky into your life.
Sau đây là tỷ giá đô la Úc và dự báo thời tiết tại các vùng Sài Gòn, Hà Nội, Adelaide, Brisbane, Sydney và Melbourne. Tỷ giá đô la Úc so với đồng đô la Mỹ ngày 4 tháng 9 là 1 đô la Úc bằng 0.657 đô la Mỹ. Tỷ giá đô la Úc so với Việt Nam đồng ngày 4 tháng 9 là 1 đô la Úc bằng 17.545 Việt Nam đồng. Theo Trung tâm Dự báo Thời tiết thứ 6 tại Sài Gòn, trời nhiều mây, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 25 đến 33 độ. Tại Hà Nội, trời nhiều mây, ngày nắng có thể có mưa, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 26 đến 35 độ. Tại Adelaide, trời nhiều mây, ngày nắng, gió di chuyển với vận tốc từ 25 đến 35 km/h, nhiệt độ dao động từ 8 đến 19 độ. Tại Brisbane, trời nhiều mây, ngày nắng có thể có mưa, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 14 đến 27 độ. Tại Sydney, trời nhiều mây, ngày nắng có lúc có mưa, gió di chuyển với vận tốc từ 15 đến 25 km/h, nhiệt độ dao động từ 12 đến 19 độ. Tại Melbourne, trời nhiều mây, ngày âm u, có thể có mưa, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 5 đến 15 độ.